Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaani. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giêsu thảo luận với các tiến sĩ ở đền thờ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, than phiền rằng Hoa Kỳ và Liên bang Nga chỉ nói miệng, mà không làm gì trong thực tế để bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Tomasi, người Mỹ, năm nay 75 tuổi, thuộc dòng thừa sai Thánh Carlo Borromeo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm qua mùng 3 tháng Giêng, Ngài nói, cả Mỹ lẫn Nga đều nói về hòa bình và ủng hộ các tín hữu Kitô ở lại Trung Đông, nhưng cho đến nay không có bước tiến cụ thể nào. Trong lĩnh vực này ai cũng biết chỉ có sự can thiệp của quốc tế mới có thể tái lập an ninh và trật tự tại Iraq và Syria, nhưng sự dấn thân của quốc tế bị chặn đứng vì những quyền lợi đối nghịch nhau giữa Mỹ và Nga. Thêm vào đó có những xung đột trong nội bộ Hồi giáo giữa người Shiite và Sunnite, cũng như những đối nghịch chính trị nội bộ tại Syria và Iraq. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng cho biết, Tòa Thánh muốn tìm cách đưa những phe đối tác khác nhau tới chỗ đối thoại với nhau. Nếu chúng ta không làm gì để tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông, thì chúng ta sẽ đồng chịu trách nhiệm về sự cáo chung sự hiện diện của Kitô giáo tại Iraq và Syria. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, Tòa Thánh có thể có những dự án làm trung gian trong năm mới này. Gần đây, Tòa Thánh đã góp phần tái lập quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba và đã đạt được một thành công ngoạn mục về mặt ngoại giao. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục cũng khẳng định rằng chúng ta cần phải từ bỏ não trạng, theo đó, nếu có những khó khăn và vấn đề thì phải dùng con đường xung đột bạo lực để giải quyết chúng. Thực tế có những phương thế khác, cần kiến tạo sự tín nhiệm để có thể nói chuyện với nhau và tìm những thỏa hiệp có thể được mọi phe chấp nhận.
Matera, hang đá máng cỏ lớn nhất thế giới do hơn 400 diễn viên linh hoạt, đang được tiếp tục trình diễn tại thành phố Matera, Nam Italia, cho đến ngày mai 5 tháng Giêng. Matera có 60.000 dân cư và cách Roma 370 cây số về hướng Nam. Từ 5 năm nay, tại khu vực Sassi trong thành phố này, dẫn trình diễn hang đá máng cỏ sống động trên một hành trình dài 5 cây số. Phần đầu với 60 diễn viên diễn lại các hoạt cảnh tiêu biểu của thế giới quân sự thời Roma cổ như doanh trại, trường gác đấu, thượng viện. Phần 2 diễn lại các hoạt cảnh liên quan đến biến cố Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, từ cảnh truyền tin cho đến hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra, vụ sát hại các hài nhi vô tội.
Dakka, trong sứ điệp đầu năm mới 2015, các giám mục Ghana bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng, ma túy lan tràn và lối sống vô luân đang đe dọa đất nước. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Joseph Osei Bonsu, giám mục giáo phận Konongo Mampong, chủ tịch hội đồng giám mục Ghana, tố giác hai tệ nạn sóng đôi là ăn hối lộ và tham nhũng, tiếp tục làm băng hoại các tầng lớp xã hội Ghana, từ các chính trị gia cho đến các thẩm phán, nhân viên công lực và cả các mục tử. Giả sử không có tệ nạn này thì Ghana có một vị thế tốt đẹp hơn so với hiện nay. Các giám mục cũng kêu gọi bài trừ những tệ nạn khác đang đè nặng trên đất nước, như lối sống tháo thứ, tình dục lang trạ, đưa tới những tai ương khác như phá thai, truyền các bệnh tật như sida, sự lan tràn các loại ma túy, nạn nghiện rượu, gian lận về tin học và các hình thức lường gạt khác đang làm băng hoại quốc gia. Để chống lại các tệ nạn trên đây, Hội đồng Giám mục kêu gọi dân chúng hãy coi trọng tôn giáo, và sống theo giới luật tôn giáo của mình, dù là Kitô hay Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Thần đạo hay các đạo cổ truyền của Phi Châu. Các giám mục viết, chúng ta hãy áp dụng các nguyên tắc tôn giáo của mình vào đời sống hàng ngày để có đời sống luân lý ngay chính và là công dân tốt. Ngoài ra các vị cũng kêu gọi thực thi tinh thần tha thứ, chấm dứt thói tục nguyền rủa những kẻ thù của mình như người ta vẫn làm cho đến nay tại một số đền đài. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Ghana cảnh giác các linh mục, các mục tử và các chức sắc tôn giáo đừng lợi dụng những tín đồ tín nhiệm nơi mình. Sự quyến rũ của tiền bạc không được làm cho các chức sắc tôn giáo làm biến thái tin mừng của Chúa Kitô để bóc lột về tính dục hoặc tài chánh những người dễ bị tổn thương đang tìm kiếm trợ giúp về tinh thần.
Freetown, bệnh dịch Ebola vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực đối với việc thực hành tôn giáo tại nước Sierra Leone bên Phi Châu. Quốc gia này có 6 triệu dân và tính đến ngày 19 tháng 12 vừa qua, có 8.880 người bị lây bệnh dịch này và 2.529 người chết. Có 1.326 người được chữa trị và nhiều người sống sót. Việc thực hành đạo bị giới hạn nhiều do tình trạng này. Ví dụ tại nhà thờ, mỗi ghế dài chỉ được phép ngồi 3 người để tránh sự tiếp xúc với nhau. Khi vào nhà thờ, thay vì chấm tay vào bình nước thánh để làm dấu thánh giá, thì phải rửa tay với chất phlo để sát trùng. Trong thánh lễ không được bắt tay người khác để chúc bình an. Sau buổi lễ, mỗi người được kiểm soát nhiệt độ bằng tia hồng ngoại. Ngoài ra, các lễ nghi rửa tội, sức dầu bệnh nhân và hôn phối không được cử hành. Ngày 24 tháng 12 vừa qua, không có các lễ vọng Giáng sinh và phần lớn các giáo xứ chỉ cử hành một thánh lễ duy nhất. Trong số các hậu quả của bệnh Ebola, người ta phải kể đến tình trạng nhiều trẻ mồ côi trong số những người sống sót bị kỳ thị. Mặc dù các em không truyền vi khuẩn vì các em được miễn nhiễm, cả những người chôn cất người chết vì Ebola cũng bị kỳ thị vì họ bị coi là có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm vi trùng. Sau cùng, có hiện tượng những vụ mang thai sớm nơi các thiếu nữ vì cuộc sống bị khép kín trong các trường học và đại học.
Beirut, trong khi nhiều nơi ở Trung Đông số tín hữu Kitô suy giảm vì chiến tranh, thì tại Liban số Kitô hữu gia tăng vì sự hiện diện của nhiều tín hữu tị nạn. Hồi cuối năm vừa qua, tại các làng ở mạn bắc thủ đô Beirut, có nhiều tín hữu Kitô tị nạn chiến tranh sau khi nhóm gọi là nhà nước Hồi giáo chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Trong khi các đền thánh và thánh đường ở hai nước này ngày càng trống rỗng, thì một số nhà thờ Kitô ở Liban lại đông chật các tín hữu vì sự hiện diện của những người tị nạn mới đến. Các vị hữu trách phải gia tăng các buổi cử hành phụng vụ để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu. Số tín hữu tham gia càng gia tăng vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Linh mục Sargon Somaya thuộc Giáo hội Công giáo Syriac cho biết khác với những người tị nạn trước kia, những người tị nạn mới đến cảm thấy không có hy vọng một ngày kia sẽ được trở về quê hương. Theo Liên Hiệp Quốc, Liban vốn có 4 triệu dân cư, nay có thêm khoảng 1 triệu rưỡi người tị nạn.
Vatican, Jerome Bardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bác bỏ tin đồn cho rằng Đức Thánh Cha đã viết một thư cho Đức Hồng Y Claudio Humes về vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình tại vùng Amazonia ở nước này. Đức Hồng Y Humes thuộc dòng Francisco, nguyên là Tổng Giám mục Sao Paulo, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và nay Ngài đã về hưu. Và về nước, Đức Hồng Y hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Brazil về vùng Amazonia và là bạn từ lâu của Đức Giáo hoàng Francisco. Tin đồn nói rằng, đứng trước tình trạng thiếu linh mục trầm trọng ở vùng Amazonia, có thể cứu xét giải pháp truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn đang sống trong các cộng đoàn liên hệ. Tin đồn này xuất phát từ sự kiện hồi tháng 4 năm ngoái 2014. Đức Giám mục Edwin Kreuler, thừa sai gốc Áo, coi sóc một giám hạt trong vùng Amazonia, đã gặp Đức Thánh Cha tại Vatican, và sau đó trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Presse ở Áo, Đức Cha nói rằng Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Hội đồng Giám mục Brazil có những đề nghị can đảm để giải quyết việc mục vụ trong tương lai, và theo Đức cha Kreiler, một đề nghị để giải quyết vấn đề này có thể là truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình. Ngoài sự cải chính của cha Lombardi, Đức cha Kreiler cũng đưa ra những lời cải chính qua hãng tin Công giáo Đức KNA và cho biết trong 20 phút nói chuyện với Đức Thánh Cha hồi năm ngoái, thực sự có đề cập đến tình trạng thiếu linh mục tại miền Amazonia và các cộng đoàn không có thánh lễ, nhưng Ngài không đề cập đến việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa.
Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Hiển Linh hay còn gọi là lễ Ba Vua. Nếu nói rằng lễ Giáng sinh là dịp Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái, thì cũng có thể nói được rằng lễ Hiển Linh hôm nay là dịp Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Chúng ta cũng được kể vào số muôn dân nước ấy với ba đạo sĩ là đại diện tiêu biểu. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho người Do Thái, dân riêng Thiên Chúa đã tuyển chọn, nhưng Ngài còn tỏ mình ra cho từng người trong chúng ta. Tuy nhiên, nếu nói rằng Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho tất cả mọi người, thì tại sao vẫn còn có quá nhiều người chưa biết hay chẳng tin thờ vị Thiên Chúa kính yêu của chúng ta? Phải chăng vì Thiên Chúa chưa tỏ mình ra đủ, hay còn vì một nguyên nhân nào khác khiến người ta vẫn ơ hờ và lạnh nhạt với Ngài? Điều đầu tiên phải chân nhận rằng Thiên Chúa đã bày tỏ mình cách tối đa cho muôn dân muôn nước. Ngài chẳng còn tiếc chi với con người để dè sẻn mặc khải chính mình cho nhân loại. Ngài cho mưa thuận gió hòa, cũng như nắng chiếu ấm áp trên người lành cũng như kẻ dữ, không kỳ thị và phân biệt một ai. Thiên Chúa đã quảng đại đến độ dùng cả con một của Ngài để mặc khải chính mình cho nhân loại. Như ba đạo sĩ từ phương Đông, họ đã ở một nơi rất rất xa với quê hương của Chúa Giê-xu, nhưng ánh sáng đức tin của Thiên Chúa vẫn tỏa sáng nơi quê hương của họ. Ánh sáng ấy đủ hấp dẫn và lôi cuốn để khiến họ phải mạo hiểm liều lĩnh rời bỏ quê hương để đi tìm cho bằng được chủ nhân của vì sao ấy. Ánh sáng đức tin chói chang như tia sáng của mặt trời giữa trưa hè, hay như ánh sao mai dẫn đường giữa đêm đông. Bao lâu con người còn hiện hữu trên trần gian này, là bấy lâu Thiên Chúa vẫn quảng đại tỏ hiện để giới thiệu chính mình. Thiên Chúa luôn chiếu dải ánh quang huy hoàng cho muôn dân, nhưng người ta vẫn ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, mê đắm đường nẻo gian tà hơn quang lộ công chính. Con người mãi miết theo đuổi danh vọng, lợi lộc, những thú vui phàm tục chóng qua. Mọi ánh nhìn của họ đều bị thu hút về những điều hay hư mất ấy. Vì thế, con mắt họ không tinh tế đủ để nhận ra ánh sáng tỏ mình của Thiên Chúa, hay họ đã nhận ra nhưng cố tình phớt lờ đi. Họ cố tình phớt lờ vì nếu để cho ánh sáng đức tin của Thiên Chúa soi chiếu và dẫn đưa mình, con người buộc phải từ bỏ rất nhiều như ba nhà đạo sĩ. Họ đã lên đường, bỏ lại tất cả gia đình, tài sản, sự nghiệp, bất chấp bao hiểm nguy dọc đường đi, những nguy cơ đau bệnh trên một chặng đường dài. Thiên Chúa đã cố hết sức để tỏ mình, nhưng con người không muốn từ bỏ những đam mê cá nhân, vì họ cho rằng chúng thú vị hơn Thiên Chúa. Có khi chính những người chưa biết Chúa muốn khước từ Ngài vì họ gặp phải những Kitô hữu biến chất. Hình ảnh và ấn tượng về Thiên Chúa đã bị méo mó và sai lạc do bởi những Kitô hữu mất chất này. Thay vì là men muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, họ đã trở nên gương mù gương xấu cho tha nhân. Đây là những người chỉ mang mác Kitô hữu, vì đời sống của họ thậm chí còn vô luân hơn cả những người chưa biết Chúa. Hiện thân tiêu biểu của loại người này chính là vua Herodê và các vị thượng tế và kinh sư trong dân Do Thái thời Chúa Giê-xu. Họ chẳng những không thể dẫn đưa tha nhân đến với Chúa, nhưng ngược lại, họ đặt thêm hàng rào ngăn chở những ai muốn đến với Ngài. Chỉ có những người thành tâm thiện chí, ưa thích điều hay lẽ phải, họ sẽ tinh tế để nhận ra đâu là ánh sáng đức tin lạ thường tỏa sáng từ Thiên Chúa. Như ba nhà đạo sĩ từ Đông Phương, họ đã bỏ thời gian và công sức để tìm kiếm chân lý nơi những dấu chỉ của vũ trụ cao vời. Nhờ cõi lòng thiện tâm, khi dõi mắt tìm kiếm chân lý như thế, họ đã có cái duyên để bắt gặp ánh sao của vị vua Giê-xu. Chỉ cần một chút may mắn với nhiệt tâm đi tìm kiếm, họ đã tìm thấy chân lý của cuộc đời chính là Hài Nhi Giê-xu, Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngày nay vẫn có những nhà đạo sĩ đương đại là những người sống theo sự chỉ bảo của điều hay lẽ phải, theo tiếng lương tâm của mình mà hành xử. Họ có khi là những người mộ đạo còn hơn những Kitô hữu chính danh. Lạy Chúa, Chúa không chỉ hiện linh cách đây hơn 2000 năm, mà hiện nay Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho nhân loại. Nhưng thế giới vẫn còn quá nhiều người chưa tin nhận Chúa. Chúng con xin Chúa mở lòng mở trí, để họ thành tâm thiện chí đi tìm Chúa như là chân lý và hạnh phúc của đời họ. Xin cho họ dám can đảm từ khước những thú vui và lợi lộc phù du chóng qua nơi trần gian này, để hướng về Chúa là nguồn an vui vĩnh cửu. Xin cho những Kitô hữu như chúng con biết cải thiện đời sống của chính mình, để chúng con không làm gương mù gương tối cho tha nhân, nhưng trở nên ánh sao lạ dẫn đường cho nhiều người tìm về với Chúa hơn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài giải đáp thắc mắc trước đây, chúng ta đã tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Kinh Thánh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, khởi đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestine. Thưa cha, trong vùng đất hứa Palestine có bao nhiêu dân tộc sinh sống ạ?
Vùng này có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori nữa. Sách Dân số chương 13 cho biết, đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Jebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế, ngoài người Canaan ra, còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Ra-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perizzit, Evi, Canaani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canaani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa.
Dân chúng sống trong vùng duyên hải làm nghề gì thưa cha?
Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo, trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Byblos, trong dải Canaan kéo dài về hướng Bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đối lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan, nhưng mang nhiều sắc thái Canaan, là thành phố Ugarit, gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan điểm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó, hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Do đó có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittite được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. Các ảnh hưởng văn hóa đó phản ánh trong cuộc sống của người dân Canaan, chẳng hạn như trong thói quen viết chữ tượng hình Hieroglyphica của Ai Cập, hay kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme của người Babylonia.
Gia tài quý báu nhất mà dân Canaan đã để lại cho nhân loại là gì ạ?
Gia tài quý báu nhất mà dân Canaan đã để lại cho nhân loại chắc chắn là mẫu tự, đã được họ chế ra giữa các năm 2000 và 1600 trước công nguyên. Ảnh hưởng của Ai Cập là nước có kỹ nghệ làm giấy bằng sậy papiro đã khiến cho người Canaan dùng giấy để biên chép. Nhưng giấy làm bằng sậy papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác, như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá, hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, vân vân.
Các thành phố Canaan được tổ chức ra sao thưa cha?
Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để cản ngăn thù địch, các băng cướp hay dã thú. Bên trong thành nhà dân chúng được dựng san sát nhau, cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông. Thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính lợi lộc, cãi cọ xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng núi. Danh sách các vua Canaan như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Josué cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Josué và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn. Vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều.
Thưa cha, riêng trên bình diện ngữ học, tiếng Canaan có giống tiếng Do Thái không ạ?
Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái, và có lẽ lại là tiếng Do Thái trong tình trạng tinh tuyền và đơn sơ của nó. Cuộc sống của nông dân Canaan không khác xa lắm với kiểu sống của người Do Thái sống bên Ai Cập trước khi bị trở thành nô lệ của các pharaoh Ai Cập. Vì thế người Israel đã không gặp khó khăn nào trong việc định cư tại đất hứa. Dân Do Thái đã luôn luôn bị cám dỗ tiếp nhận các kiểu sống của người Canaan, nhưng tôn giáo của người Canaan khác xa hàng ngàn dặm Do Thái giáo, dạy phải tôn thờ và yêu mến Gia-vê Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật luân lý rõ ràng của người. Do đó người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật thế các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Ba-al, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon, và đặc biệt là dưới thời vua Acab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Khi ra về Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu và trao 7 dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi, vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo gia vê nữa và nó sẽ thờ các thần khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho gia vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người.
Luật Chu Hiến này được ghi chép ở đâu nữa thưa cha?
Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Các ngươi phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc các ngươi sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu, tượng các thần của chúng các ngươi phải bầm nát, các ngươi phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Khi ra về Thiên Chúa của các ngươi đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất các ngươi sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt các ngươi, khi các ngươi đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng, khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia Vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia Vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng. Ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Ngoài luật Chu Hiến, người vật của một thành phố, chương 13 sách Đệ Nhị Luật còn đề cập tới án tử hình cho những người Do Thái rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái. Đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Giê-xu thảo luận với các tiến sĩ ở đền thờ.
Tôi thấy Chúa Giê-xu, một thiếu niên, mặc áo dài, trông giống như bằng gai trắng, dài tới gót chân, có khoác ở bên ngoài một mảnh vải hình chữ nhật màu đỏ tươi. Đầu trần, tóc dài tới nửa vành tai, màu đậm hơn khi tôi thấy người lúc còn nhỏ. Đó là đứa trẻ phốp pháp, cao lớn so với tuổi, nhưng khuôn mặt còn thực sự trẻ con. Người nhìn tôi và mỉm cười với tôi trong khi giơ tay ra về phía tôi. Đó đã là nụ cười, giống như nụ cười tôi thấy khi người đã trưởng thành, êm đềm và đoan trang. Người có một mình. Lúc này tôi không thấy điều gì khác. Người tì vào một bức tường nhỏ tại một lối đi lên xuống gập ghềnh liên tiếp, đá lởm chởm, ở giữa lõm xuống lúc trời mưa, chắc nó biến thành cái suối. Lúc này thì nó khô vì trời đẹp. Tôi cũng lại gần bức tường thấp và nhìn chung quanh. Nhìn xuống dưới giống như Giê-xu làm, tôi thấy một ít căn nhà quây quần không thành hàng lối, có nhà cao, nhà thấp và quay về tứ phía. Điều này giống như sự so sánh tội nghiệp nhưng khá đúng, một nắm sỏi trắng quăng trên chỗ đất màu đậm. Các đường phố và ngõ hẻm giống như các mạch máu giữa màu trắng này. Đó đây có những cây cao ló ra ở giữa các bức tường, nhiều cây có hoa và nhiều cây khác toàn lá mới. Đây chắc là mùa xuân. Ở bên trái tôi là một khu dân cư lớn với ba dải đất bao phủ bằng các dãy nhà lớn, có các ngọn tháp, các sân, các hành lang. Đó là các nhà lớn, oai nghiêm, rất giàu với những mái vòm bán cầu sáng chói dưới mặt trời, tựa như nó được lợp bằng đồng hay vàng. Tất cả đều được bao bọc bằng các bức tường có lỗ châu mai. Các lỗ đều có dạng chữ M, tựa như đó là một pháo đài. Một ngọn tháp cao hơn các ngọn khác vươn lên từ một phố hẹp, tựa như nó vọt lên để trấn ngự toàn thể vùng dân cư mênh mông này. Người ta cảm thấy nó như người lính gác nghiêm khắc. Giê-xu nhìn đăm đăm vào nơi này, rồi người trở ngược, tựa lưng vào tường như lúc đầu, nhìn về ngọn đồi nhỏ ở trước khu dân cư, một cái đồi có nhà cửa bao kín cho tới chân đồi, rồi sau đó là trơ trụi. Tôi thấy một con đường chấm dứt ở đó, với một cái cổng vòng cung. Bên ngoài cổng chỉ còn là con đường lát đá vuông không đều và không chắc chắn. Đó không phải là những tảng đá lớn như ở các lộ chính của Roma, nó giống như các viên đá lát các vỉa hè cổ xưa của Via Reggio. Tôi không biết bây giờ có còn không, nhưng lát rất dở, một con đường xấu. Khuôn mặt Giê-xu trở nên rất nghiêm trang, đến nỗi tôi bắt đầu tìm biết ngọn đồi này, vì nó là nguyên nhân nỗi buồn của người. Nhưng tôi không thấy có gì đặc biệt. Đó là một bề cao trần trụi, có vậy thôi. Nhưng thôi, tôi đã lạc mất Giê-xu, vì khi tôi hồi tỉnh thì người không còn ở đó nữa. Tôi thấy mình bị tối tăm với thị kiến này.
Khi tôi tỉnh lại, trong tim còn nhớ hình ảnh của thị kiến này. Mọi người còn ngủ. Sau khi hồi lại được chút sức lực và bình tĩnh, tôi thấy mình đang ở một nơi mà tôi chưa bao giờ thấy. Có những cái sân, những phong ten và những căn nhà đúng ra là những biệt trang. Có rất đông người ăn mặc theo lối người Hy Bá xưa kia và rất nhiều ồn ào. Nhìn chung quanh tôi nhận ra rằng tôi đang ở bên trong khu dân cư mà Giê-xu nhìn. Quả đúng, tôi thấy các bức tường với các lỗ châu mai bao quanh và ngọn tháp làm lính gác, tòa nhà trung tâm với các hành lang mênh mông, rất đẹp, trong đó đám đông chen chúc, kẻ lo chuyện nọ, người bận chuyện kia. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong nội khu đền thờ Jerusalem. Tôi thấy các Pharisêu với áo dài phất phới, các thầy cả mặc y phục vải gai trắng với chiếc bản bằng kim quý ở trên ngực, trên trán và các chỗ khác. Sáng lên ở điểm nọ điểm kia của chiếc áo rộng thùng thình, được thắt lại ở quanh lưng bằng sợi dây nịt tắt tiền. Rồi có những người khác, ít lòe loẹt hơn, nhưng chắc cũng thuộc về tầng lớp giáo sĩ, được bao quanh bởi các đồ đệ trẻ hơn. Tôi thấy đó là các tiến sĩ luật. Tôi thấy mình lạc lõng ở giữa những người này, không biết rõ là mình làm gì ở đây. Tôi liền lại gần một nhóm tiến sĩ vừa nhập đề cuộc thảo luận về thần học. Một đám rất đông người cũng sát lại. Trong số các tiến sĩ, có một nhóm mà thủ lãnh là một ông Gamaliel nào đó, và một người khác rất già, hầu như mù. Người già này bênh vực Gamaliel trong cuộc thảo luận. Tôi nghe người ta gọi ông là Hillel, tôi để chữ hát vì tôi nghe tiếng gió trước tên. Dường như ông là thầy hay là bà con của Gamaliel, bởi vì Gamaliel đối xử với ông cách tin tưởng và trọng kính. Nhóm của Gamaliel có những quan điểm rộng rãi hơn, trong khi một nhóm khác đông hơn, được điều khiển bởi một ông Shammai nào đó, được đặc trưng bởi sự khăng khăng thù ghét và thoái hóa mà tin mừng phơi bày rõ rệt ra trong ánh sáng. Gamaliel bao quanh bởi một nhóm khá đông các môn đệ nói về việc đấng Messiah tới. Dựa vào lời tiên tri của Daniel, ông chủ trương rằng đấng Messiah đã sinh ra rồi. Quả vậy, từ khoảng 12 năm nay, thời gian 72 tuần lễ chỉ định bởi tiên tri đã hoàn tất vào ngày có chiếu chỉ tái thiết đền thờ. Shammai chống đối ông và xác nhận rằng, nếu quả thật là đền thờ đã được tái thiết, thì cũng không kém thực là sự nô lệ của Israel càng ngày càng gia tăng, và sự bình an phải được mang tới bởi đấng mà các tiên tri gọi là Hoàng tử Bình An, thì còn rất xa sự hiện hữu của nó trong thế giới, và đặc biệt là tại Jerusalem, bị đàn áp bởi kẻ thù đã dám đẩy sự thống trị của nó tới tận nội khu đền thờ, với đồn Antonia trấn ngự, đẩy các lính Roma sẵn sàng dùng gương dẹp tan mọi nổi loạn yêu nước.
Cuộc tranh luận đầy lý sự cùn kéo dài, mỗi ông thầy trưng bày sự uyên bác của mình, không phải để thắng đối phương, cho bằng để được sự thán phục của khán giả. Ý định này thật tỏ tường. Từ nhóm chen chúc các tín hữu, một giọng nói tươi mát của trẻ con nổi lên, Gamaliel có lý. Đám đông và nhóm các tiến sĩ đều xôn xao, người ta tìm kẻ ngắt lời. Nhưng khỏi cần tìm, em bé không trốn, cậu ra mặt và lại gần nhóm Rabbi. Tôi nhận ra ngay thiếu niên Giê-xu của tôi, người tự tin và chân thành, với đôi mắt thông minh rạng rỡ. Con là ai? Họ hỏi người, một người con trai Israel đã đến làm tròn điều lề luật truyền. Câu trả lời cứng rắn và tự tin đã gây thiện cảm và nụ cười tán đồng nhân hậu. Người ta bắt đầu lưu ý tới cậu nhỏ Israel. Con tên gì? Giê-xu ở Nazareth. Sự nhân hậu giảm bớt trong nhóm của Samai, nhưng Gamaliel nhân hậu hơn, tiếp tục việc đàm thoại, đồng thời với Hillel. Đúng hơn chính Gamaliel nói với ông già Hillel cách đầy kính cẩn. Hãy hỏi đứa trẻ vài câu. Cháu đặt căn bản sự xác tín của cháu trên cái gì? Hillel hỏi. Giê-xu, dựa vào lời tiên tri là lời không thể sai lầm về thời kỳ và các dấu hiệu kèm theo khi đến lúc được thực hiện. Đúng là Caesar cai trị chúng ta, nhưng thế giới rất bình an, và Palestina yên ổn khi hết hạn 70 tuần lễ, để Caesar có thể ra lệnh kiểm kê trong lãnh địa của ông. Ông không thể làm nếu có chiến tranh trong đế quốc hay sự nổi dậy của Palestina. Vì thời gian này đã hoàn tất, như vậy cũng sắp hoàn tất khoảng thời gian 62 tuần lễ nữa, kể từ lúc hoàn thành đền thờ, để đấng Messiah được thánh hiến. Và để thực hiện phần tiếp theo của lời tiên tri đối với dân tộc không tiếp nhận người. Quý vị có thể nghi ngờ sao? Quý vị không nhớ ngôi sao mà các nhà đạo sĩ phương Đông đã thấy và đã đến dừng lại ngay trên bầu trời của Bethlehem xứ Juda, mà các tiên tri và các thị kiến kể từ Jacob và tiếp theo đó đã nói lên rằng nơi này được tiền định đón nhận sự sinh ra của Đấng Messiah, con của con Jacob, qua bởi David, kẻ cư ngụ ở Bethlehem sao? Quý vị không nhớ Ba-la-am sao? Một ngôi sao sẽ sinh ra từ Gia-cóp. Các nhà bác học phương Đông mà sự trong trắng và đức tin đã giữ cho con mắt và lỗ tai họ luôn mở rộng, đã nhìn thấy ngôi sao và đã hiểu được tên người, Messiah, và họ đã đến thờ lạy ánh sáng đã soi chiếu trong thế giới.
Samai với cái nhìn tê tái, con nói rằng đấng Messiah đã sinh ra vào thời ngôi sao tại Bethlehem Ephrata. Giê-xu, con nói như vậy đó. Samai, vậy là người không còn nữa. Con ơi, con không biết rằng Herode đã cho giết hết các con trai từ một ngày tới hai tuổi tại Bethlehem và vùng chung quanh sao? Con là người rất thuộc Kinh Thánh, vậy con cũng phải biết câu này. Một tiếng kêu nổi dậy, đó là tiếng Rachel khóc các con bà. Các thung lũng và các ngọn đồi của Bethlehem xưa kia đã đón nhận tiếng khóc của Rachel sắp chết, bây giờ vẫn còn đầy những tiếng khóc này, và các bà mẹ nhắc lại nó trên các con trai của họ bị tàn sát. Trong số các bà, chắc chắn có bà mẹ của đấng Messiah. Giê-xu, ông già ơi, ông lầm rồi, tiếng khóc của Rachel đã đổi thành tiếng Hosanna, vì tại nơi bà đã sinh ra đứa con trai của sự đau đớn của bà. Bà Rachel mới lại sinh ra Benjamin của cha trên trời, người con của bên hữu người, đấng được tiền định để tụ họp các dân dưới vương trượng của người và giải thoát cho nó khỏi cái cảnh nô lệ khủng khiếp nhất. Samai, thế nào được nếu người đã bị giết? Giê-xu, ông không đọc chỗ nói về Elia sao? Ông được đem đi trên chiếc xe bằng lửa. Và Chúa là Thiên Chúa không thể cứu đấng Emmanuel của người để người làm đấng Messiah của dân người sao? người đã mở nước biển ra trước mặt Môi-se để Israel tới đất của nó với chân khô. Người lại không thể ra lệnh cho các thiên thần của người cứu con của người, đấng Kitô của người, cho khỏi sự tàn ác của loài người sao? Thực vậy, con bảo quý vị rằng, đấng Kitô sống và đang ở giữa quý vị. Khi đến giờ của người, người sẽ tỏ mình ra với sức mạnh của người. Giêsu, trong khi nói những lời mà tôi nhấn mạnh, tiếng người như tiếng sấm nổ làm đầy không gian, đôi mắt người rực sáng hơn nữa, và như bị xúc động bởi quyền lực và lời hứa, người giơ cánh tay phải lên như nói lời thề. Đó là một trẻ em, nhưng người trang trọng như một người lớn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, than phiền rằng Hoa Kỳ và Liên bang Nga không làm gì trong thực tế để bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại ở Trung Đông. Dakka, trong sứ điệp đầu năm mới 2015, các giám mục Ghana bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng, ma túy lan tràn và lối sống vô luân đang đe dọa đất nước. Freetown, bệnh dịch Ebola vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực đối với việc thực hành tôn giáo tại nước Sierra Leone bên Phi Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.